This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Không biết là ngày hôm nay Tiến Dũng có khỏe không, Tiến Dũng?
Vâng, thì xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Không biết anh Hoàng Tính có khỏe không?
Thôi, anh
có
em...
Olympic
anh...
chắc nửa đêm bắt đầu coi đến sáng luôn hả?
Chính xác luôn. Phải gọi là 20 ngày này là chắc lẽ là Hoàng Tính cũng phải thức đêm hay hoặc là không muốn bước ra ngoài, ngoài trừ những cái lúc mà mình phải làm việc thôi. Ngoài ra thì mình coi cái Olympic thì nó hứng thú nhiều hơn. Không biết là Tiến Dũng bạn có theo dõi hay không?
Vâng, Tiến Dũng cũng có theo dõi nhưng mà cũng không có coi trực tiếp anh. Coi mỗi buổi tối mà nó ra chiếu lại những cái hay, những cái đa số Hoa Kỳ được cái huy chương vàng đó. Nhưng mà cũng thấy khuyến khích thì Việt Nam cũng được một cái huy chương vàng về bắn súng, súng lục phải không? Súng lục nhỏ đó.
Súng ngắn.
Cái điều này cũng 62 năm rồi đó anh.
Đại khái là súng ngắn sau khi mà cái chiếc huy chương vàng đầu tiên mà cái cô bé ở Fort Worth đoạt được cho Mỹ á. Thì là tới cái anh Việt Nam này, anh Hoàng Xuân Vinh này đạt được
đạt được cái huy chương vàng.
Nhưng mà đến tối
Yahoo cũng như CNN nói rất là nhiều về cái chuyện mà người Việt Nam đầu tiên trong 62 năm thì phải.
Đúng
62 năm mà được cái Olympic huy chương vàng đầu tiên đó anh, và cũng thấy cũng mừng. Phải nói Việt Nam huy chương vàng mà 62 năm mới được một cái thật sự là khủng hoảng.
4 năm họ lại đầu tư. Họ lại đầu tư rất là nhiều trong 4 năm. Nhưng mà cho Hoàng Tính hỏi cái này, khi mà có những cái sự kiện lớn như vậy, cái nó có ảnh hưởng cái kinh tế thị trường như thế nào không, ví dụ?
Cũng tùy thuộc vào anh. Nếu mà kinh tế mà những huy chương vàng mà đem về cho quốc gia của mình thì cũng chẳng ảnh hưởng kinh tế gì lắm đâu, được có một cái mặt mũi xíu thôi. Nhưng mà cái quốc gia nào mà tổ chức về cái Olympic đó thì kinh tế có thể phát triển vì có nhiều người dân du lịch đi qua, rồi họ ăn xài, họ chi tiêu tiền bạc thì nó có phần lên phấn khởi. Đặc biệt như là ở bên Brazil trước đây thì nó đến minus 5 chấm mấy lần, tức là cái kinh tế nó rất là tệ, nó tệ lắm đó. Nhưng bây giờ thì nó giật lại khoảng một phần nào đó, chứ không đến nỗi mà giàu có hay là sung mãn, nhưng mà nó có thể giúp cho cái kinh tế
một
của quốc gia này
một phần,
nó phần nào tốt đẹp hơn nữa.
Tại vì mà tính toán là ảnh hưởng của cái vấn đề an ninh, rồi ảnh hưởng về cái vấn đề mà thời tiết khí hậu, rồi cộng thêm cái dịch bệnh Zika nữa,
cho nên cũng có nhiều người có phần một phần ở đó người ta cũng ngại ngùng qua bên đó đó anh.
Đúng vậy. Thôi bây giờ anh em mình trả lại kinh tế nha. Mời Tiến Dũng.
Trước hết thì chắc Tiến Dũng xin phép gửi đi bản tin về thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay rất là khá, cái thưa vị. Dow Jones thì lên được 38 điểm, con số hiện tại là 18.567 điểm. Nasdaq thì lên 19 điểm, con số hiện tại là 5.232 điểm. S&P 500 thì lên được 4 điểm, con số hiện tại là 2.185 điểm. Thì nốt 15 là 1.57%. Dầu thô thì lên khoảng chừng 45 xu. Một thùng dầu thô là 43 đồng 14 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 11 xu. Vàng thì lên khoảng 5 đồng rưỡi. Một ao vàng là 1.347 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.52%, tuần rồi cao nhất là 3.42%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.72%, tuần rồi cao nhất cũng là 2.72%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.265 đồng, bán ra là 22.335 đồng. Vàng thì mua vào là 36.480.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.560.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ, phải nói rằng cái sản xuất của Hoa Kỳ đã giảm một lần nữa quý thứ ba, tức là đây là quý liên tục giảm từ quý 1, quý 2 và quý 3 cũng vậy. Riêng về cái quý 1 đã giảm 0.5% là và từ cái April đến June cũng giảm nhẹ, rồi bây giờ cái quý thứ ba cũng giảm tiếp tục. Và theo như con số đưa ra của Bộ Lao động đó là con số việc làm vẫn tăng lên, tức là từ tháng 6 đến tháng 7 không thôi, trong khoảng cái time frame đó đã mướn vào 500.000 công ăn việc làm. Nhưng mà cái GDP, tức là Gross Domestic Product, cũng tăng lên, cái thú vị, nó tăng lên theo hàng năm đó, cái annual rate là khoảng 1.2%, cái second quarter là lên khoảng 0.8%, và rõ ràng là cái số và cái tổng sản phẩm nội địa lại tăng lên, nhưng ngoại trừ là ra cái số sản xuất thì lại giảm một phần nào thôi. Có thể rằng đây là cái sự đối ngoại nó còn phần chậm lại. Bản tin kế tiếp thì không biết quý vị nào có ao ước làm không lưu, gọi là những cái người nhân viên về không lưu, gọi là air traffic control. Phải nói rằng FAA đang mướn rất là nhiều, vì hiện tại bây giờ chúng ta cũng biết cái đơn giản đó là cái drone cũng sắp sửa, FAA đã approve cho như là Amazon, rồi Walmart, rồi Google, rồi cho cả những cái tư nhân, đặc biệt những người nào làm trong lĩnh vực địa ốc đó và muốn dùng những cái drone để mà quay phim những cái nhà hay là quay phim những cái địa hình hay là đất, mô đất vân vân, thì trong tương lai không có xa, chắc chắn FAA sẽ cần rất là nhiều người. Nhưng mà trước mắt hiện tại bây giờ họ đang mở cửa để đón nhận 1.400 người undergo khoảng 13 tháng training program. Tức là chúng ta phải nộp đơn xong, qua những cái requirement của họ mà chúng ta được nhận đó, thì chúng ta sẽ training 13 tháng. Và đặc biệt là chúng ta đến thành phố Oklahoma City để training ở đây. Và đây là cái lần đầu tiên suốt 27 năm qua, từ năm 2015 đến nay, phải nói rằng cái decline liên tục, tức là cái người làm về không lưu đó thiếu trầm trọng tư việc. Và cuối cùng họ quyết định phải mướn, mà mướn không phải số nhỏ, 1.400 người là một con số rất là lớn. Và quý vị nào mà đã qua 13 tháng training mà đi làm đó, thì cái lương khởi sự của mình để có thể new trainees receive, tức là tôi không biết là trong thời gian training có nhận lương hay không, hay là qua 13 tháng, nhưng mà cái khoản đó đó, cái lương từ 22.888 đồng cho đến 28.626 đồng. Cái lương của nó rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Nhưng tức là trong thời gian training mà chúng ta, training chúng ta có lương rồi, nhưng mà khi chúng ta làm, bắt đầu làm, start cái salary mà đi làm thật sự đó là 38.193 đồng cho một năm, theo như cái coding của cái job listing, tức là cái job mình, cái job mà cái tên nào đó là được bao nhiêu lương đó khởi sự. Nhưng mà from there, từ cái lúc mà chúng ta bắt đầu đi làm đó, của FAA đó sẽ bắt đầu cái median salary, tức là cái lương trung bình của một người không lưu, thưa quý vị, là 123.000. Đây là con số, không phải là con số nhỏ, con số đơn giản, nó lương này nó cao, cũng sắp sửa cái lương bác sĩ mà gọi là family doctor. Nó không phải là nhỏ, thưa quý vị. Tức là khi chúng ta trong thời gian training đó, là chúng ta được từ 22 đến 28.000 cho một năm. Nhưng mà khi ra trường mà bắt đầu đi làm thật sự đó, là chúng ta nhận được 38.193 đồng cho một năm. Nhưng mà trong thời gian đó đó, thì cái lương trung bình mà chúng ta có kinh nghiệm dày dặn rồi đó, hay làm những hãng máy bay lớn đó, chẳng hạn như là Dallas Forward, hay làm ở Chicago vân vân, thì cái lương nó sẽ lên đến 123.000 cho một năm. Và vì cũng biết rồi, nếu chúng ta vào cái FAA.com, rồi chúng ta coi thôi cái chỗ register ở đâu, đăng ký ở đâu, mà đây là một sự rất là may mắn chúng ta mới được nhận vào làm không lưu. Mà nếu mà làm như một cái hãng máy bay hay là một cái sân bay lớn đó, cái phi trường lớn đó, là cái lương chúng ta phải nói rằng lương rất là lớn. Nhưng mà cái trách nhiệm thì chúng ta biết rồi, chỉ cần ngủ gục một cái thôi là đùm lum ở trên không hết, cái thưa quý vị. Chúng ta phải rất là cẩn thận. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng làm cho nhiều người lo sợ, mà trong đó người dân Hoa Kỳ cũng như dân trên toàn thế giới. Đó là cái lý do OPEC họ đã ra một cái thông cáo họp gấp, mặc dù nó không đúng cái schedule, không đúng cái lịch trình của những người này họp lại với nhau, nhưng mà họ đưa ra ngày tháng 26 tháng 9 tới đây, cũng như ngày 26 tháng 8, tức là, xin lỗi, ngày 28 tây tháng 9, tức là ngày 26 đến 28 tháng 9 này đó, họ mở một cuộc họp gấp, tức là không có schedule, không có một cái lịch trình nào. Cái lý do mà thấy rằng cái xăng dầu đã có một chiều hướng đi xuống, mà khối OPEC cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Khi mà họ thông báo này đưa ra thôi, chưa có một cái cuộc họp rõ ràng, chỉ còn 2 tháng nữa mới họp lận, nhưng mà dầu thô đã tăng lên 3%. Chỉ cần họ mở miệng họp là dầu thô đang tăng lên. Hiện tại bây giờ là một thùng dầu thô là 43 đồng, có thể lên 44 đồng trong những ngày sắp tới. Quý vị cũng đã biết rồi, cái xã Ả Rập Saudi là một cái người đứng đầu của khối OPEC, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng mà 2-3 tuần lễ vừa qua đó, thì chúng ta biết rằng một sự biến động lớn của cái những cái quốc gia dòng dòng ở đó đã làm cho hàng ngàn người Ấn Độ đã bị thất nghiệp. Và khi thất nghiệp như vậy thì họ không có tiền mua lương thực, và lương thực thiếu hụt vô cùng, và cuối cùng Ấn Độ phải chuyển qua hàng tấn lương thực để giúp cho những người dân của họ hiện tại giờ đang sống bên Ả Rập Saudi. Và cái lý do đó, cái khối OPEC mà đặc biệt người đứng đầu là Saudi cũng đã cắt giảm chi tiêu, cắt giảm ngân sách, đến lúc mà không còn nữa họ cắt giảm cả nhân viên. Và bây giờ thì họ thấy rằng cái tình trạng này có một phần nào đó không được ổn lắm, họ đã kêu gọi cuộc họp gấp trước cái thời khóa biểu và làm cho nhiều người nghĩ rằng trong tương lai dầu thô sẽ tăng lên khi mà cái khối OPEC này họ không có sản xuất nhiều như trước đây, tức là họ hạn chế sản xuất dầu thô trên thị trường thì chắc chắn cái demand và supply sẽ ảnh hưởng ngay, nó sẽ kick vào. Chẳng hạn như bây giờ họ sản xuất 10 thùng một ngày thì cái dầu nó đang tràn lan bên kia thì giá dầu nó không lên nổi, nhưng khi họ khóa lại 20% thôi, chỉ cần 8 thùng cho một ngày thôi là giá dầu chắc chắn sẽ tăng lên. Vì thế rất là nhiều người quan tâm tới vấn đề này, nhưng họ cũng trấn an không phải chúng tôi hợp là chúng tôi bàn về vấn đề gọi là hạn chế dầu thô, nhưng mà trong tương lai chúng ta không biết như thế nào, đợi đến ngày 26 tây đến 28 tháng 9 tới đây chúng ta sẽ để ý coi xem sao. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những nhà tỷ phú trên thế giới. Quý vị cũng biết rằng cái trên thế giới này phải nói rất là nhiều người tỷ phú, cho đến tính đến ngày giờ phút này đó là trên toàn thế giới có khoảng 1810 người tỷ phú, nhưng mà hồi năm ngoái thì đến 1826 người, quý vị, năm nay thì thiếu đến lúc này đó là thiếu 16 người, nhưng mà trong để cuối năm có thể sẽ tăng lên nữa. Nhưng mà cái chuyện ở đây đó là họ nói về cái vấn đề người nam và người nữ, ngay cả mức lương cũng chênh lệch, rồi ngay cả việc làm cũng chênh lệch, bây giờ ngay cả tỷ phú cũng chênh lệch nữa. Cứ khoảng 9 người nam là có một người nữ là tỷ phú mà thôi. Theo con số đưa ra, con số mới nhất cộng thêm vào 148 nhà tỷ phú thì trong đó chỉ có 8 người là phụ nữ mà thôi. Rõ ràng con số người phụ nữ tỷ phú cũng kém người nam rất là nhiều. Và theo cái group này đưa ra đó, con số này đã tăng lên từ 88.6% thì năm 2014 chỉ có 87.2% mà thôi. Còn số cái group, cái men này đã tăng lên, con người, số người nam tăng lên liên tục, trong số người nữ thì rất là khiêm nhường. Cái số tiền mà tổng số gom là hết của những người tỷ phú trên toàn thế giới tới 1810 người này đó, quý vị không thể tưởng tượng được, nó lên đến 7.700 tỷ Mỹ Kim, tức là 7.7 trillion dollars. Một con số tiền là 7.700 tỷ Mỹ Kim, nhưng mà triệu quý vị, 7.700 tỷ, tức là đến 7.7 trillion. Con số trillion là con số gọi là rất là lớn. Bản tin cuối cùng thì quý vị cũng lưu ý cho, vì ngày hôm qua một cái hãng mà chúng ta cũng ít có biết đến, Oracle. Đây là một cái hãng mà chuyên môn thiết kế những cái phần mềm về database. Chúng ta Oracle hay là về DB2 là bên IBM, rồi bên SQL là bên của Microsoft vân vân. Thì Oracle là đứng độc lập một mình. Trước đây họ đã mua lại cái Macros, cái system, cái operating system của Macros. Và cái Macros này chuyên môn điều hành cho những cái point of sale mà chúng ta thường gọi là POS đó. Chúng ta thường tiệm nail cũng có, nhà hàng cũng có, rồi ngay cả khách sạn cũng có, tiệm cà phê cũng có. Thí dụ chúng ta đánh lên là một bộ móng đỏ, trong đó nó có tất cả những cái số chúng ta đánh vào, rồi sẽ hiện lên một cái bill đánh ra, nó gọi là cái POS system, nó in cái receipt ra. Thì mới đây nhất thì Oracle đã gửi đến cái lá thư đến cho những người khách hàng nào có xài cái POS của Macro System, vì cái Macro System này đã bị một cái số người Nga hack vào và đã lấy đi thông tin, ngay cả tiền nữa, cái thưa quý vị. Và từ năm 2014 đã có đến khoảng 330.000 cái retailer đã bị như vậy, và tổng số là 180 quốc gia. Bây giờ thì họ thông báo ra cái chuyện này, họ phát hiện ra là có một cái phần mềm đã block lại trong cái system của Micro System, rồi encrypt lại là lấy thông tin, thì họ cho biết rằng cái thông tin bị mất đi là khoảng 330.000. Họ nói rằng theo cái con số mà người ta hỏi đó, ai là người bị, thì nó là tất cả những người nào xài cái Micro Point of Sale Programs. Và nó là cái tiệm nào mà bị, họ nói là từ cái cà phê, cái nhà hàng, cái sân golf, cái nightclub, everything. Tức là ai mà xài cái system này từ Micro System đều bị hết. Khi họ lấy như vậy đó thì cái số tiền thiệt hại hiện tại bây giờ tính ra ước tính khoảng 1 tỷ Mỹ Kim, $1 billion from the bank worldwide từ năm 2015 đến nay. Vậy thì quý vị nào mà chúng ta xài cái POS đó, cái nhà hàng hay là cái tiệm tóc hay là tiệm nail, ngay cả chúng ta bán cái grocery nho nhỏ cũng vậy nữa, từ cái bự đến cái nhỏ hay cái nhỏ đến cái lớn đó, mà chúng ta xài cái POS system mà từ cái Macros Point hay là một cái công ty nào khác, Data hay là vân vân, thì quý vị vui lòng nếu mà có thể được đó, chúng ta có thể check nhà băng. Ví dụ quý vị cái ngày sale cuối cùng chúng ta đánh vào, chúng ta batch, tức là cái total sale ngày đó 1,000 đồng, thì qua ngày hôm sau đó chúng ta mở nhà băng ra coi họ trừ cái fee ra họ vô đúng 1,000 hay không, trừ fee là bao nhiêu. Nếu vì có thời giờ làm điều đó thì chúng ta không bị mất tiền. Còn trường hợp chúng ta không coi đó, mà nhà băng đi vào nhà băng qua cái system, trong cái đường đi từ tiền của khách hàng đi qua hệ thống POS của chúng ta rồi vào nhà băng, chỉ cần họ encrypt ngay cái đó thôi, họ chuyển, chúng ta mở một cái đường máu, dạch ra một cái đường khác, là cái tiền thay vì tiền của chúng ta chuyển vào nhà băng thì tiền đó sẽ chuyển qua một cái rẻ khác. Ví dụ nói quý vị có hiểu hay không, đơn giản á, là một cái system này nó encrypt được cái đường đi của cái số tiền mà transfer từ nhà băng quý vị vào, từ cái account quý vị vào nhà băng đó, thì nó không vào nhà băng mà nó vào cái nhà băng của những người hacker. Vì thế số tiền chúng ta sẽ không có vào đó. Đa số những người mà làm business nó không bao giờ để ý cái tiền chúng ta đi ngày hôm đó là bao nhiêu thôi. Chúng ta biết là chúng ta in ra một cái batch là chúng ta có khoảng chừng 1,000 đồng. Nhưng mà có nhận 1,000 đồng đó có vào nhà băng của chúng ta hay không, đó là điều chúng ta lưu ý. Vì thế trước đây Dũng khuyến khích quý vị là check cái statement về nhà băng chúng ta xài thẻ. Nhưng mà bây giờ thêm một lần nữa, nếu quý vị có một cái business thì chúng ta nên check cái statement mỗi ngày, chứ không phải là mỗi tuần nha quý vị. Mỗi ngày chúng ta đi tiền vào nhà băng chúng ta là bao nhiêu, qua khi after, sau khi mà chúng ta batch cái business chúng ta, cái point point of sale quý vị. Vì nhớ điều đó, vì không chúng ta sẽ mất tiền quý vị. Xin chào Lê Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy. Khi mà nói cái bản tin này thì Hạnh cũng thấy rằng là chúng ta phải check cái statement như là Tiến Dũng cũng thường nói cho quý vị. Mà bây giờ thì không phải là hàng tuần hoặc là hàng tháng mà chúng ta kiểm tra cái statement của nó, mà phải gọi là hàng ngày. Nếu quý vị nào mà có cái business này, hoặc là quý vị có một cái liên lạc nào đó giữa quý vị và nhà băng trong các vấn đề tiền bạc, thì quý vị cần phải check coi là kiểm tra lại cho nó rõ ràng hơn trong cái vấn đề mà nó nhập vô và nó có giữ ở đó hay không, hay hoặc là nó chạy đi ở phương trời xa lạ nào, phải không Tí Dũng?
Dạ, Tí Dũng khuyến khích quý vị nên làm điều đó thưa quý vị, vì hiện tại bây giờ chúng ta không thể tưởng tượng được cái hệ thống về về technology, tức là họ xài phần mềm, họ xài về những cái đa số về cái con số mà cái syntax đó. Nếu mà quý vị nào mà làm về program đó, viết coding đó, nhờ Java hay là chúng ta viết về C sharp, cái đó nó đơn giản. Nếu quý vị mà làm giỏi đó, quý vị hát dễ lắm, cái thưa quý vị, không có khó. Như vậy cái người mà chúng ta là người user, chúng ta không có để ý, nhưng mà nếu mà quý vị đã làm qua về program thì chúng ta biết rồi, chúng ta hát vào thì chúng ta có thể mở một cái đường để mà tiền người khác thay vì vào nhà băng của họ thì vào nhà băng của mình. Cái điều đó nó không có khó, chỉ có cái khó là bị bắt là ở tù thôi. Vậy thì quý vị nên nhớ cái sự này nó đơn giản lắm, nên quý vị đừng có tưởng là lúc nào chúng ta có cái hệ thống bức tường lửa là an toàn đâu cả thưa quý vị. Tiền chúng ta mất bất cứ lúc nào chúng ta không biết, nếu mà chúng ta có thể check lại đó thì nhà băng sẽ trả lại. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều các quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào. Hôm nay thứ ba hả? Xin lỗi, thứ ba.
Thứ ba. Anh em mình gặp ngày mai nha.
Dạ đúng rồi, dạ. Xin kính chào.
Cảm ơn quý vị, cảm ơn Tí Dũng.